Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương trọn bộ, giáo án trung cao cấp Phật học. Thích Từ Thông Pháp Sư, bằng thứ ba. Thứ tư, thiệt thức giới.
A Nan, như ông đã biết, thiệt căn và vĩ trần làm duyên sanh thiệt thức. Thiệt thức nhân thiệt căn sanh, lấy thiệt căn làm giới hay nhân vĩ trần sanh, lấy vĩ trần làm giới.
A Nan,
nếu nhân thiệt căn sanh thì những miếng ngọt, mỡ chua, ớt cay, hoàng liên, đắng đều hóa ra vô vị. Vậy ông hãy tự liếm lưỡi của ông xem, nó ngọt hay là đắng, và ông hãy nghiệm xem lấy cái gì nếm lưỡi để ông biết lưỡi đắng. Nếu bảo rằng vị trần sanh thiệt thức thì thiệt thức chính là vị trần. Vị trần không thể tự nếm vị trần, làm sao còn biết là có vị hay không có vị. Bảo rằng thiệt căn và vị trần hòa hợp sanh không được, vì đã là hòa hợp tất không có tự tánh, còn lấy cái gì để mà thành lập thiệt thức giới. Vì vậy biết rằng thiệt căn vĩ trần làm duyên sanh thiệt thức, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên.
Thứ năm, thần thức giới.
A Nan, như ông đã biết, thân căn và xúc trần làm duyên sanh thân thức. Thân thức nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới hay nhân xúc trần sanh, lấy xúc trần làm giới.
A Nan, nếu bảo rằng nhân thân căn sanh, giả sử không có hai sự kiện hợp lý thì thân căn sẽ không có tác dụng.
Bảo rằng nhân xúc trần sanh không ổn, vì có ai không có thân căn mà biết hợp biết lý.
A Nan, vật thì không xúc không biết, thân có biết có xúc, biết thân là do có xúc, biết xúc do có thân. Đã là xúc thì không phải thân, đã là thân thì không phải xúc. Thân căn và nhãn căn và xúc trần không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp nhất với thân căn thì hóa thành tử thể của thân căn rồi. Nếu xúc trần tách rời thân căn thì chẳng khác hư không và các tướng, không quan hệ gì nhau. Nội căn ngoại trần đã không thành tựu thì làm sao lập được cái thức ở giữa? Thức đã không lập được thì nội căn ngoại trần bản tánh rỗng không, ông sẽ dựa vào đâu để mà thành lập thân thức giới? Vì vậy biết rằng thân căn xúc trần làm duyên sanh thân thức, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên.
Thứ sáu, ý thức giới.
A Nan, như ông đã biết, ý căn và pháp trần làm duyên sanh ý thức. Ý thức nhân ý căn sanh, lấy ý căn làm giới hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới.
A Nan, nếu bảo rằng ý căn sanh thì trước hết ông phải có suy nghĩ, từ đó mới phát minh được cái ý của ông, dù ý ông đã có. Nhưng nếu không có đối tượng pháp trần thì ý căn của ông cũng không thể sanh được. Rời các pháp trần không thể nương vào đâu nhận thức hình mạo ý căn, thì cái ý thức còn đem dùng vào việc gì? Lại nữa, ý thức của ông cùng với các thứ tư duy, nghĩ ngợi là đồng hay khác? Nếu đồng với ý căn thì tức là ý căn, duyên cớ gì phải có ý căn để rồi mới sanh ra ý thức? Nếu khác với ý căn, lẽ ra nó sẽ không còn biết được gì. Nếu không được gì, sao lại bảo nói do ý căn sanh ra? Nếu có biết thì cần chi phải gọi ý thức và ý căn cho thêm chuyện? Chỉ có hai tánh đồng hay khác mà còn không ổn định thì làm sao thành lập giới của ý thức cho được? Nếu bảo rằng nhân nơi pháp trần sanh thì các pháp trong thế gian không ngoài nắm trần. Ông hãy xét các pháp sắc thanh hương vị xúc, có tướng rõ ràng chúng là những đối tượng của năm căn. Những pháp đó không thuộc phần tiếp thu của ý căn. Nếu bảo rằng ý thức của ông nương pháp trần, vậy ông xét kỹ xem cái tướng của pháp trần hình mạo như thế nào, nên biết
rời hẳn các tướng, sắc không động tĩnh, thông bích, hợp ly sanh diệt, rốt ráo không thành một pháp nào được cả. Các nguyên nhân đã không thành thì cái thức do nó sinh ra còn có dáng mạo gì? Dáng mạo còn không có, làm sao lập được cái giới của ý thức? Vậy nên biết rằng ý căn pháp trần làm duyên sanh ý thức, cả ba đều không, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên.
Trực chỉ.
Trong ra hiện tượng vạn hữu, ta thấy nghìn sai muôn khác, lớn nhỏ thấp cao, khó mà dùng ngôn từ diễn đạt cho rành rọt. Nhưng tìm hiểu nguyên nhân gần của chúng, ta thấy tất cả đều biểu hiện theo cái thế liên hoàn của ba chân vạt, tác động qua lại giữa căn trần và thức mà hình thành và tồn tại. Cả cái vũ trụ vạn hữu vô thủy vô chung, vô cùng vô cực này, nếu tách rời căn trần thức giữa con người và vạn vật ra thì chẳng còn có gì để luận bàn. Tấm vật thực giả có không, càng không thể có cái gọi là một đấng thiêng liêng nào ở ngoài có đủ tư cách sáng tạo, sắp xếp vấn đề vũ trụ nhân sinh được. Căn thì có sáu nên gọi lục căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn kết hợp bởi tứ đại tinh hoa, trong mỗi căn có hai bộ phận, một là căn phù trần, hai là căn tịnh sắc. Căn tịnh sắc cũng còn gọi là thắng nghĩa căn. Căn này được kết hợp bằng những yếu tố tứ đại tinh hoa nhất đối với thân thể con người. Do vậy, nó là cơ quan có công năng phát sinh nhận thức, làm chỗ nương gác cho thức. Trần có nghĩa là nhiễm ô, vì những thứ này có thể làm cho căn bị nhiễm ô. Ví như những bụi bặm làm ô nhiễm môi trường sống của xã hội loài người. Trần có sáu thứ gọi là lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trần mà không có căn thì trần không là trần nữa. Ngược lại, căn mà không có trần thì căn không còn là căn được. Thức có sáu nên gọi là lục thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức nương căn trần mà phát sinh, thức mà không có căn trần thì thức không có lý do hiện hữu. Căn trần mà không có thức thì căn trần không biểu hiện được thể dụng của căn trần. Cho nên căn trần tức là một hiện tượng gắn bó mật thiết, tác động hữu cơ. Hiện tượng vạn pháp hình thành và tồn tại trong cái thế duyên sanh không thể tách rời giữa căn trần thức ấy. Vậy mà từ trước đến đây, và chưa phải ngừng ở đoạn kinh này, Đức Phật quở rầy và nhắc nhở về cái thuyết nhân duyên sanh ấy. Vì sao như vậy? Vì rằng nếu đứng bên tục đế mà nhìn hiện tượng vạn hữu qua cái lý nhân duyên sanh thì hoàn toàn đúng. Không những nó đúng riêng trong nền giáo lý Phật, mà nó đúng sự thật của cuộc đời, đúng với quy luật khách quan của hiện tượng vạn hữu. Tuy nhiên nếu đứng bên chân đế mà nhìn, nhìn bằng tri kiến rộng rãi hơn, quán triệt căn nguyên xuyên suốt bản thể của hiện tượng vạn hữu thì hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, cũng như sóng mòi nào cũng là sóng mòi của thể nước lặng trong. Vì vậy cho rằng sóng là nước thì đó là cái hiểu biết của những đứa trẻ ấu trĩ ngây thơ, bảo rằng sóng không phải nước là tri kiến của một em bé khác. Nói rằng sóng là hiện tượng duyên sinh của nước, ta có thể nói chuyện đạo lý với lứa tuổi 20 này. Khi nào người ta ngắm biển với một nhận thức không băn khoăn, với một tri kiến thanh thản hồn nhiên trước cảnh sóng gào gió lộng, thì khỏi nói gì với họ về vấn đề sóng nước. Vì họ đã biết rõ thể nước phẳng lặng và là H2O. Vì họ đã rõ sóng là hiện tượng duyên sanh của nước. Sóng và nước không phải là cái có thể tách rời nhau. Như Lai Tàng ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ví như cái thể H2O của những đợt sóng kia, còn vạn hữu duyên sanh ví như những đợt sóng bởi những cơn gió lộng. bởi những cuộc đua thuyền mà tạo nên hiện tượng duyên sanh ấy. Bản thể Như Lai tàn cùng với hiện tượng vãng hữu bất ly mà bất tích.
Bảy đại là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tàn.
Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp, rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà phát sinh. Thế sao Như Lai ở đây lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Tôi không biết nghĩa đó thế nào. Xin Phật rủ lòng thương xót chỉ dạy cho chúng sinh pháp liễu nghĩa trung đạo ra ngoài hỷ luận. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng trước đây ông nhàm chán pháp tiểu thừa của thanh văn duyên giác, phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nên giờ đây tôi hướng dẫn ông về để nhất nghĩa đế. Sao ông lại còn đem những thuyết nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà ràng buộc lấy mình? Ông dù nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như người nói tên thuốc, đến khi gặp thuốc thật trước mắt mà không phân biệt được. Như Lai gọi ông là hạng người rất đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tách chỉ bày và cũng để cho những người tu học đại thừa sau này thông suốt được thật tướng. Ông A Nan yên lặng kính vâng thánh ý của Phật. A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa họ phát sinh ra các thứ biến hóa trong thế gian. A Nan, nếu tánh của các món đại không hòa hợp thì không thể hòa hợp với các đại khác. Như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh của các món đại vốn hòa hợp thì nó hòa đồng với các tướng biến hóa. Thủy chung thành tụ, cho nhau, sanh diệt nối nhau. Diệt sanh sanh diệt, diệt diệt sanh sanh, như vòng lửa xoay. Như nước thành băng, băng lại thành nước. Không có đầu mối cũng không có cuối cùng.
Thứ nhất, địa đại hoàng nguyên.
A Nan, ông hãy xét cái tính của địa đại. Lớn là đất liền, nhỏ là vi trần, thật vi tế là lân hư trần, do chẻ sắc chất cực vi làm bảy phần mà thành. Nếu đem lân hư trần chẻ một lần nữa là thành hư không. A Nan, nếu lân hư trần chẻ ra thành hư không thì hư không cũng có thể sanh sắc tướng. Ông hỏi rằng, do hòa hợp mà sanh các tướng biến hóa ở thế gian, vậy ông hãy xét, một hạt lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại mà thành? Không lẽ lân hư trần hòa hợp thành lân hư trần? Lại nữa, lân hư trần chẻ ra thành hư không, vậy dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hợp lại mới thành cả bầu hư không vô cùng cực này? Nhưng nếu sắc tướng hợp thì hợp sắc tướng, chứ không thể thành hư không. Còn hư không hợp thì hợp hư không, không thể thành sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chẻ được, chứ hư không thì làm sao mà hợp được? Ông vốn không biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tàng. Sắc là chơn không, không là chơn sắc. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sinh đáp ứng với lượng sở tri, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ dùng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
Thứ hai, thủy đại hoàng nguyên.
A Nan, tánh nước không cố định, khi tuôn chảy, khi đứng lặng không chừng. Trong thành Thất La Phiệt, các ông Tiên Ca Tỳ La, Chiên Ca La và các nhà huyễn thuật, Bát Đầu Na vân vân, muốn có thứ nước thái âm tinh để hòa làm thuốc huyễn thuật. Họ lửa ngày trăng tròn sáng lộng như ban ngày, tay cầm hạt châu phương chư hứng lấy nước dưới trăng vàng. Vậy nước ấy từ hạt châu ra, từ hư không có hay từ mặt trăng mà đến? A Nan, nếu nước từ mặt trăng đến, vậy những rừng cây to bóng cả ở tận những đỉnh núi cao, khi sáng trăng thì tất cả lá cành đều phun ra nước cả. Bởi lẽ những rừng cây đỉnh núi gần với trăng hơn là ngọc phương chư trong tay người hứng nước ở đồng bằng. Nếu bảo rằng nước từ hạt châu ra, thì từ hạt châu phải thường rỉnh chảy ra nước, cần chi phải đợi có ánh trăng. Bảo rằng nước từ hư không sinh, hư không thì vô cùng vô cực, hư không bao trùm vạn vật. Vậy sao cả loài người chưa bị đắm chìm đã cùng chết ngộp cho vui trong một lúc? Thủy, lục, không, hành, toàn nước và nước cả hay sao? Ông nên nghĩ kỹ, mặt trăng từ trên không đi qua, hạt châu do tay người cầm, cái chén bạc hứng nước do con người tạo. Vậy nước kia từ phương nào đến? Mặt trăng và hạt châu xa nhau không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ nước kia không do đâu mà tự có ra? Ông còn chưa biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Thủy là chân không, không là chân thủy. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sinh đáp ứng với lượng sở tri theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ ba, Hỏa Đại Hoàng Nguyên. A Nan, Hỏa Đại không có tự thể, nó nương gửi ở các duyên. Ông hãy xem những nhà trong thành phố, khi người ta muốn có lửa để nấu thức ăn, tay họ cầm kính dương tỏi và một nhóm bùi nhùi đưa trước ánh sáng mặt trời mà lấy lửa. A Nan, phàm gọi là hòa hợp thì như tôi với ông và 1250 vị tỳ kheo hiện hợp thành một chúng. Chúng thì có một, song gạn xét về cội gốc thì mỗi người đều có thân thể, đều có danh tự họ hàng của mình. Như ông Xá Lợi Phất thì dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Lo thì dòng Ca Diếp, còn như A Nan ông thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa đó nhân hòa hợp mà có, vậy khi người ta cầm kính lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính mà ra, do hư không mà có, hay từ mặt trời mà đến? A Nan, nếu lửa từ mặt trời đến, lửa đã đốt được bùi nhùi trong tay của ông, thì những rừng cây mà ánh sáng mặt trời đi ngang qua lẽ ra đều bị cháy cả. Nếu từ kính ra đốt cháy bùi nhùi, sao cái kính không bị cháy? Để như cái tay ông cầm kính còn không thấy nóng thì làm sao kính cháy được? Còn bảo rằng do bùi nhùi xanh thì cần gì phải có ánh sáng mặt trời và kính trực chiếu vào nhau, rồi sau đó lửa mới bén cháy bùi nhùi? Ông hãy suy nghĩ cho chín chắn. Kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên không trung, bùi nhùi do con người tạo. Vậy lửa từ phương nào mà xuất hiện đến? Mặt trời và kính xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ lửa kia không do đâu mà tự có ra? Ông còn chưa biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Hỏa là chân không, không là chân hỏa. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng sở tri. Một người cầm kính một chỗ có lửa sanh ra, khắp pháp giới mọi người cầm kính, lửa sẽ phát ra theo yêu cầu của mọi người. Lửa vốn không có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng là nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn ngữ luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
Thứ tư, Phong Đại Hoàng Nguyên.
A Nan, phong đại không hình thể, khi động khi tĩnh bất thường. Lúc vào trong đại chúng, ông sửa áo, vạt áo tăng và lê của ông động thì người ngồi gần ông có gió nhẹ phất qua, làm cho người kia cảm nghe mát mặt. Gió từ vật áo cà xả ra, gió hư không phát khởi, hay từ mặt người kia sánh? A Nan, nếu gió phát ra do vạt áo cà xa thì ông đã mặc cả gió trong người. lẽ ra cái áo phải tung ra khỏi thân ông. Còn tôi đang thuyết pháp trong hội này và tôi rủ áo. Vậy ông xem cái áo tôi gió núp ở chỗ nào? Không lẽ trong áo tôi lại có chỗ chứa gió? Bảo rằng gió từ hư không sanh, thì tại sao lúc áo ông không động, không có gió phát ra? Vả lại, tánh hư không thường còn, lẽ ra gió phải luôn có, không lúc nào gián đoạn. Và nếu khi nào hết gió thì hư không phải tiêu diệt. Gió diệt thì có thể biết được, chứ hư không diệt thì hình trạng thế nào? Và nếu có diệt có sanh thì không được gọi là hư không. Đã là hư không thì làm sao lại phát sanh gió? Bảo rằng gió sanh do cái mặt của người bị phất, thì lẽ ra gió phải phất lại mặt ông. Cớ sao ông sửa áo mà lại phất vào mặt người kia như vậy? Ông hãy chín chắn mà tư duy, sửa áo là do ông, cái mặt thuộc của người kia, hư không thì vắng lặng. Vậy gió từ phương nào luồn đến? Gió khác, hư không khác, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ gió không do gì mà tự có? Ông còn không biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Phong là chân không, không là chân phong. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sanh, đáp ứng lượng sở tri. Một mình ông động áo thì có một ít gió phát ra. Khắp pháp giới nhiều người cùng cầm quạt mà quạt, thì khắp pháp giới sanh ra phong đại. Phong đại khắp cùng nhưng không có chỗ ở nhất định, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
Thứ năm, không đại hoàn nguyên.
A Nan, hư không không có hình mạo, nhân sắc mà hiển bày. Trong thành Tất La Việt, chỗ cách con sông, người ta dựng nhà ở thì đào giếng để lấy nước dùng. Đào được một thước khối đất thì có một thước khối khoảng hư không. Nếu đào sâu 20 thước thì có khoảng trống hư không 20 thước. Hư không cạn hay sâu tùy đất đào ra nhiều hay ít. Hư không đó nhân đất mà ra, do đào mà có, hay không nhân gì tử sanh? A Nan, nếu hư không không nhân gì mà tử sanh, tại sao khi chưa đào đất, nơi đó không có hư không mà chỉ thấy đất liền? Bảo rằng nhân đất ra, thì lẽ ra khi đất được đào phải thấy từng mảng hư không vắng ra. Và nếu vậy là đào hư không chứ sao gọi là đào đất? Đã là hư không thì cần chi phải nói đến chuyện đào? Bảo rằng hư không do đào mà có thì đào phải ra hư không, cớ sao lại đào ra đất? Nếu hư không không phải do đào mà có, thì đào lẽ ra chỉ có đất, cớ sao đào rồi lại thấy hư không? Ông nên chín chắn mà tư duy, đào là do tay người, tùy phương mà vận chuyển. Đất thì đất liền mà dời đi, hư không đó do đâu mà có? Đào là cụ thể bởi sức tác động của con người, hư không thì rỗng rang không hình mạo. Hai yếu tố không tương quan tác dụng gì nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không do đâu mà tự sanh như thế? Hư không thể tánh tròn đầy, bất động, hiện tiền. Hư không và địa, thủy, hỏa, phong gọi chung là năm đại. Thể tánh viên dung vốn không sanh diệt. Các đại đó đều là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. A Nan, ông còn mê muội không biết được thể tánh của các pháp trong Như Lai tàng. Giác là chân không, không là chân giác. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy chúng sanh tâm, đáp ứng với lượng sở tri. Một giếng trống không, hư không sanh trong một giếng. Mười phương trống không, hư không khắp cả mười phương. Không đại khắp cùng theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên, hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt xó đó của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thật nghĩa.
Thứ sáu, kiến đại hoàn nguyên.
A Nan, kiến đại có giác chiếu mà không liễu tri phân biệt. Nó nhân các thứ, sắc không mà có. Như hiện nay ông đang ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, chiều hôm thì tối, đêm trăng tỏ thì sáng, lúc trăng mờ thì tối. Những tướng sáng tối do cái thấy mà phân biệt nhận ra. Vậy cái tánh thấy cùng với sáng tối và hư không là đồng một thể hay là khác thể? A Nan, nếu tánh thấy cùng với sáng tối và hư không đồng một thể, thì cái sáng tối luôn luôn tiêu diệt lẫn nhau. Có sáng thì không tối, có tối thì không sáng. Nếu tánh thấy đồng một thể với tối thì lúc sáng tánh thấy bị tiêu diệt. Ngược lại, nếu tánh thấy đồng một thể với sáng thì khi tối đến tánh thấy cũng bị tiêu diệt. Vậy thì tánh thấy làm sao mà thấy được tối sáng? Bảo rằng sáng và tối khác nhau, còn tánh thấy không sanh không diệt. Nếu vậy thì không nên nói là đồng một thể, vì nó đã khác đi rồi. Và nếu tánh thấy đã khác với tối sáng, khác với hư không, vậy ông phân biệt xem tánh thấy hình tướng ra sao? Ông nên biết, rời tối sáng và hư không, tánh thấy như lông rùa sừng thỏ, không sao tìm có. Ông hãy chín chắn mà tư duy. Sáng do mặt trời, tối bởi đêm không trăng, thông suốt là hư không, ngăn bích thuộc đất liền. Còn cái tánh thấy như vậy nhân đâu mà có? Tánh thấy có giác chiếu, hư không thì bất động, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ cái tánh thấy không do gì mà tự phát sanh ra? Nên biết, thể tánh của kiến đại cùng khắp bất động, vô biên hư không cũng cùng khắp bất động. Địa, thủy, hỏa, phong gọi chung là lục đại. Thể tánh viên dung cùng khắp bất động, không diệt không sanh. Tất cả đều là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. A Nan, ông còn mê mờ không nhận thức được kiến, văn, giác, trí của ông cùng thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Kiến đại vốn là giác minh, giác minh tinh kiến. Tánh thấy vốn thanh tịnh, hiển lượng và trực giác. Nó thanh tịnh bản nhiên cùng khắp pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng sở tri. Kiến đại thấy khắp pháp giới, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc và tánh biết cũng cùng khắp pháp giới màu nhiệm. Nên biết, tánh của các đại không có nhất định theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết lượng đà mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
Thứ bảy, thức đại hoàn nguyên.
A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thức căn trần giả tạm mà phát sinh. Nay ông hãy dùng mắt ngó lướt qua khắp hết thánh chúng trong hội này xem. Cái tánh thấy của ông như tấm gương, tiếp thu tất cả hình dáng in vào mà không có mảy may phân biệt. Rồi ông hãy dùng cái thức của ông theo thứ lớp mà chỉ ra, đây là văn thù, đây là phổ lâu na, đây là mục kiền liên, đây là tu bồ đề và kia là xá lợi phất. Cái thức phân biệt của ông sanh ra từ mắt, hay sanh bởi các tướng do hư không, hay không do gì mà thức tự có ra?
A Nan, nếu bảo rằng thức do mắt sanh, phỏng sự không có các tướng sắc không tối sáng, cái tánh thấy của ông còn có cơ sở để tồn tại được không?
Cái thấy còn không thể có thì còn y cứ vào đâu để có được cái thức phân biệt của ông? Nếu bảo rằng thức sanh do các tướng chứ không phải do cái thấy, thế thì ông lấy gì để thấy được sáng tối? Sáng tối được không thấy thì cũng không biết được các tướng sắc không. Các tướng còn không có thì cái thức do đâu tồn tại? Nếu cho rằng thức sanh do hư không, nó ngoài các tướng và tánh thấy, nếu quả thật vậy thì ông không còn biển biệt được gì, vì chẳng có gì để cho ông phân biệt. Nếu bảo rằng thức sanh không có sở nhân đột nhiên mà có, đó là một tri kiến sai lầm. Có ai phân biệt sáng trăng giữa lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy chín chắn mà tư duy. Cái tánh thấy gá vào mắt ông, các tướng thuộc tiền trần. Có cái hình tướng là có, cái không dáng mạo là không. Còn cái thức như vậy nhưng đâu mà ra? Cái thức thì năng động, cái tánh thấy thì lặng lẽ, không phải hòa, không phải hợp. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng vậy. Thế thì không lẽ cái thức phân biệt không do đâu mà tự có?
A Nan, ông nên biết thức vốn không xứ sở. Các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết cũng như vậy.
Tánh của kiến đại và thức đại viên mãn trạm nhiên, cùng với địa thủy hỏa phong không, gọi chung là thất đại. Thể tánh viên dung, không sanh không diệt, tất cả đều là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện.
A Nan, tâm ông nông nổi không nhận biết các việc kiến, văn, giác, tri, cũng như thể tánh của các pháp trong Như Lai tàng. Tánh của thức minh tri, giác minh là chân thức, diệu giác trạm nhiên khắp cùng pháp giới, ẩn hiện trong mười phương, không có xứ sở theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa.
Trực chỉ.
Năm ấm sáu nhập 12 xứ 18 giới, 7 đại đều là hiện tượng biểu hiện của Như Lai tàng. Nói cách khác, Như Lai tàng là bản thể của năm ấm sáu nhập 12 xứ 18 giới và 7 đại. Đề cập đến bản thể hiện tượng là một vấn đề lớn, một vấn đề mang tính triết học của Phật giáo. Nếu ta nhìn Phật giáo qua lăng kính triết học, nhưng đối với Phật giáo, người ta có cho nó là triết học hay không là triết học, điều đó chẳng có giá trị thêm bớt gì. Sự thuyết pháp của Phật nhằm nói lên chân lý khách quan, nói lên cái nguyên ủy của sự hình thành và sự tồn tại khách quan của vũ trụ vạn hữu. Sự thật như thế nào? Phật nói như thế ấy thôi. Giáo lý của kinh Thủ Lăng Nghiêm triển khai tất cả hiện tượng vạn hữu hình thành từ chất liệu của bốn khoa và bảy đại, rằng hiện tượng vạn hữu nhân ngũ uẩn tổ hợp mà thành. Từ ngũ uẩn lập ra 12 thứ sắc pháp, từ ngũ uẩn lập ra 8 pháp tâm vương, từ ngũ uẩn triển khai 51 thứ tâm sở, từ ngũ uẩn diễn biến ra 24 thứ pháp bất tương ứng, từ ngũ uẩn thành lập 95 pháp hữu vi, và cũng từ ngũ uẩn mà an lập 6 thứ vô vi pháp. Tất cả ngần ấy thứ đều là hiện tượng của Như Lai tàng. Từ chủng tử trong Như Lai tàng duyên khởi biểu hiện ra. Tàng có nghĩa là kho tàng, ví như cái kho chứa tất cả hạt giống của ngũ cốc, ngũ quả. Như có nghĩa là bất biến, lai có nghĩa là tùy duyên. Như Lai tàng ví như cái kho hàm chứa tất cả chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Những chủng tử được chứa trong kho tàng này tùy duyên sanh ra rồi cũng tùy duyên hoại diệt. Diệt mà không mất hẳn, diệt để lại sanh, sanh mà không trường sanh, sanh để rồi lại diệt. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Sự sanh diệt, diệt sanh đó thuật ngữ Phật học gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Sanh diệt, nhưng sanh diệt trong cái vĩnh cửu, nhưng vĩnh cửu trong quá trình sanh diệt. Ví như những đợt sóng tùy duyên sanh diệt trên mặt nước bất biến của thể nước H2O, của biển cả, của ao hồ, sông rạch.
Ông A Nan và đại chúng tán dương Phật, phát nguyện và trình Phật những điều tâm đắc của mình.
Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy bằng phương tiện dẫn dụ, lời lẽ khéo léo nhiễm màu, cả tính chúng thân tâm thanh thoát rỗng rang, mỗi người tự biết chân tâm màu nhiễm của mình vốn khắp cùng pháp giới, và thấy mười phương hư không như xem cành hoa lá đang cầm trên tay. Tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian đều là diệu dụng của tâm Bồ Đề nhiễm màu, sáng suốt của mình biểu hiện, tỏ ngộ lẽ sống chết của cái thân cha mẹ sanh ra, như sự diệt sanh của những bong bóng giữa đại dương nổi chìm tụ tán. Chỉ có tâm tánh nhiệm màu khắp giáp mười phương mới thật là tâm tánh bản lai thường trú của chính mình. Ở trước Phật, ông A Nan thay lời đại chúng xin được nói lên một bài kệ tán dương Đức Phật, phát nguyện và trình lên Phật điều tâm đắc của tận đáy lòng. Cao quý thay Thủ Lăng Nghiêm Vương ít có, là pháp diệu trạm bất động tổng trì. Trừ hết tưởng điên đạo ức kiếp của con, không trải A Tăng kỳ mà được pháp thân. Tôi nguyện từ nay cho đến khi thành Phật, độ chúng sanh như số cát sông Hằng, đem thân tâm phụng sự vi trần quốc, thế mới đủ đáp đền thâm ân Phật. Cuối xin Thế Tôn chứng minh cho, đời trượt ác tôi thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì tôi không nhận hưởng niết bàn. Bạch đấng đại hùng đại lực đại từ bi, tôi hy vọng xét trừ vi tế hoạch, để sớm lên vô thượng bồ đề. Tôi sẽ làm Phật sự khắp mười phương, hư không dù hết nguyện tôi không cùng.
Chương thứ tư. Phật thuyết minh tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau, nhằm khai thị chân lý sắc không không sắc.
Bấy giờ ông Phú Lâu Na ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn khéo vì chúng sanh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Từ lâu tôi được Thế Tôn khen là thuyết pháp đệ nhất trong hàng người thuyết pháp. Vậy mà nay tôi nghe pháp âm nhiễm màu Như Lai vừa dạy, chẳng khác nào người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng mũi mộng, hy vọng thấy con mũi còn không được, nói gì đến chuyện được nghe. Dù Phật dạy rõ ràng nhưng chưa hiểu rốt ráo, tấm tôi còn mơ hồ nghi hoặc. Còn như trình độ kiến giải của bọn ông A Nan, tuy đã được khai ngộ nhưng tập khí hủ lậu chưa trừ, nghe pháp âm thâm diệu này của Phật lòng còn ngờ vực. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các thứ năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại trong thế gian đều là hiện tượng biểu hiện xuất phát từ tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai Tạng, vậy thì tại sao Như Lai Tạng bỗng nhiên lại sanh các tướng hữu vi vô thường, vận động, thay đổi trước sau, vô cùng vô cực như thế? Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng đã từng nói, địa thủy hỏa phong bốn đại bản tánh viên dung khắp cùng pháp giới vắng lặng thường trú. Bạch Thế Tôn, nếu địa đại cùng khắp thì làm sao dung được thủy đại? Nếu thủy đại cùng khắp thì làm sao hỏa đại có điều kiện phát sinh? Làm sao có thể hiểu được rằng thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp pháp giới mà không đối kháng hủy diệt nhau? Bạch Thế Tôn, tánh địa đại thì ngăn ngại, tánh hư không là rỗng suốt, làm sao có sự kiện hai đại đồng khắp cùng trong một bầu pháp giới? Tôi không biết nghĩa ấy là thế nào, xin Phật rủ lòng từ vén mây mê lầm cho tôi và đại chúng.
Phật chỉ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lô Na và các đại A-la-hán rằng: Nay Như Lai vì đại chúng chỉ bày tánh thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho hàng định tánh thanh văn chưa được nhân không và pháp không, hướng về đại thừa, được pháp tu chân chánh tịch diệt của nhất thừa. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì đại chúng mà nói. Phật bảo Phú Lâu Na: Như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, tại sao bỗng nhiên lại sanh ra ấm nhập xứ giới núi sông đất liền xúm lá vạn tượng? Ông có nghe Như Lai đã từng dạy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay không? Bạch Thế Tôn, tôi đã nghe. Phú Lâu Na thừa: Ý ông hiểu thế nào? Tánh giác tự minh mà gọi là giác, hay tánh giác không minh mà dùng tánh minh để minh tánh giác? Bạch Thế Tôn, tánh giác tự minh nên gọi là tánh giác diệu minh. Nếu tánh giác không minh thì còn lấy cái gì để gọi là minh tánh giác? Phật bảo: Đúng vậy Phú Lâu Na, Nếu tánh giác không tự minh thì không lấy cái gì khác để minh tánh giác. Và nếu tánh giác là cái sở minh thì không còn gọi là tánh giác nữa. Vậy ông nên hiểu, tánh giác vốn minh mà chúng sanh lầm tưởng rằng phải nhờ cái minh để minh tánh giác. Sự thật tánh giác vốn không phải là cái sở minh, nhưng vì lầm tưởng mà tánh giác trở thành ra sở. Cái vọng về sở đã thành, tất sanh cái vọng năng của ông. Nguồn gốc của vọng tưởng phát nguyện là như vậy.
Phật khai thị nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật chất.
Phật bảo: A Nan, bản thể của hiện tượng vốn chung cùng, do nhân duyên mà biến hiện, trong thể tánh không đồng không dị, phân giải sanh ra thành dị, khác với cái dị hóa hợp lại thành đồng. Tánh đồng dị đã phát minh, hai lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự thành năng lực. Giữa sự nhiễu loạn mâu thuẫn bên trong của vật lý tâm lý và tánh hư không, những tánh chất năng động hợp thành thế giới. Tính thể bất động là hư không, hư không là đồng, thế giới là dị. Đồng dị hay không đồng dị, tất cả đều gọi là pháp hữu vi.
Phật giải rõ về ba tướng tương tục. Thứ nhất, thế giới tương tục.
Phật bảo: Phú Lâu Na, tánh giác thì sáng suốt, hư không thì bất động vô tri. Hai thứ tác động nhau thành tánh năng dao động. Do đó trong thế giới có hiện tượng lay động phát sinh. Trong tánh năng dao động, những thứ đồng chủng hòa hợp với nhau kết thành tánh chất ngại. Đây là hiện tượng kim luân được hình thành để bảo trì quốc độ. Kim luân cọ sát với không khí trong hư không, biến ra năng lượng. Hiện tượng hỏa đại phát huy từ đó. Kim luân sanh nước, tánh nước chạy xuống, tánh lửa bốc lên. Thủy đại chạy xuống, hỏa đại bốc lên, địa đại bảo trì. Từ đó hiện tượng vật chất đủ điều kiện hình thành viên mãn. Chỗ sâu có nước là biển, chỗ cạn là cồn bãi, lục địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi. Cồn bãi, lục địa, sông lạch thường tuôn chảy không ngừng. Chỗ thế nước kém thế lửa, kết tụ thành núi cao, cho nên đánh đá thì lửa nhoáng ra. Chỗ thế đất kém, thế nước hay sanh cây cỏ, vì vậy rừng cháy thành đất, vắt ép gỗ chảy ra nước. Sự vật hiện tượng trong thế giới tương quan làm nhân quả cho nhau mà sanh, xoay vận làm nhân duyên cho nhau không dứt. Vì vậy thế giới duy trì tương tục vô cùng.